là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 10. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về việc giữ gìn nét văn hóa độc đáo của người Dao huyện Văn Yên. Tiếp đến là ghi nhận công tác tuyên truyền về đất và người Yên Bái của báo chí tỉnh nhà. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Văn Chấn. Tại huyện Văn Chấn, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan ban ngành và xã Sơn Lương, Tú Lệ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã nêu rõ những yếu kém trong công tác chỉ đạo điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện cơ chế một cửa, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và sử dụng ứng dụng thông tin giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế, đó là việc kỹ năng xử lý phần mềm của lúng túng khi gặp các sự cố kỹ thuật, việc xử lý hồ sơ cấp xã với tần suất lớn còn chậm, việc tiếp nhận hồ sơ bản giấy chưa cập nhật vào hệ thống phần mềm, các thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung chưa cập nhật niêm yết đầy đủ. Bên cạnh đó, năm 2020, công tác cải cách hành chính từ huyện Văn Chấn đến cấp xã đã có những cố gắng tích cực kịp thời, thành lập ban chỉ đạo điều hành từ các phòng ban đơn vị xã thị trấn, cải cách tốt thể chế bám sát vào chủ đề chương trình của năm. Các địa điểm hành chính phục vụ từ huyện đến xã, các cán bộ công chức viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đã và đang triển khai đồng bộ.
Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 5.400 hội viên. 9 tháng năm 2020, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 18 hộ thoát nghèo, làm mới và sửa chữa 20 km đường giao thông liên thôn. Trồng mới 4 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 1.200m, xây dựng 30 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 18 vườn rau dinh dưỡng tại 6 xã. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn tín chấp gần 40 tỷ đồng cho trên 1.000 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Duy trì các mô hình sinh kế chăn nuôi bò, dê sinh sản, với trên 120 gia đình được hưởng lợi. Tổ chức 3 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, chế biến chè, kỹ thuật trồng ngô, lúa cho trên 100 hội viên, hỗ trợ thành lập mới 20 mô hình phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thi kiến thức tay nghề chuyên môn năm 2020. Tham dự hội thi có 86 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên là viên chức hợp đồng ở 8 khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện. Hội thi được tổ chức với 2 phần lý thuyết và thực hành chạy trạm. Phần thi lý thuyết, các thí sinh phải trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức theo phân ngạch chuyên môn, các văn bản pháp quy trong lĩnh vực khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành, 12 điều y đức của người làm công tác y tế. Phần thi chạy trạm, các thí sinh thực hành theo các quy trình kỹ thuật cơ bản về cấp cứu ngừng tuần hoàn, thay băng, thở oxy, truyền dịch, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho thí sinh Hoàng Thị Thu đến từ phòng đào tạo chỉ đạo tuyến, trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 2 giải ba cho các thí sinh tham dự hội thi.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho gần 100 chủ tàu, lái tàu, thuyền trưởng trên địa bàn và chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an 20 xã thị trấn xung quanh khu vực vùng Hồ Thác Bà. Các đại biểu tham gia hội nghị đã được thông báo về tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật giao thông, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của người đứng đầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong việc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là nâng cao ý thức của các chủ tàu, lái tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và khách khi di chuyển bằng tàu thuyền, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên có 25 xã thị trấn thì có tới 13 xã có đồng bào Dao sinh sống. Trong những năm qua, đồng bào Dao nơi đây luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống qua các điệu hát, lời ca và trang phục, phản ánh đời sống sinh hoạt cũng như tâm tư tình cảm trong lao động sản xuất. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số điệu hát trong văn hóa người Dao huyện Văn Yên qua ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Tuấn Anh.
Trong kho tàng văn hóa của người Dao thì hát báo dung là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Dao huyện Văn Yên được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hát báo dung ra đời và phát triển từ trong lao động sản xuất, từ nhu cầu đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Dao. Lời ca tiếng hát trong những bài báo dung chứa đựng triết lý về cuộc sống, mối quan hệ gia đình, dòng họ, tình yêu đôi lứa, lao động sản xuất và giáo dục con người hướng về nguồn cội dân tộc. Hát báo dung được chia thành nhiều loại như hát báo dung sinh hoạt, hát báo dung lễ nghi tín ngưỡng, phong tục, hát báo dung trong lao động sản xuất được các thế hệ người Dao tích lũy và truyền lại cho thế hệ sau. Người Dao ở Văn Yên thường hát báo dung vào dịp Tết đến xuân về hoặc mỗi khi có dịp hội hè, lễ kỷ niệm với sự vui tươi, phấn khởi và lạc quan. Bà Bàn Thị Tam, xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói:
là khi đến đảng nhà nước quan tâm đến vùng sâu vùng xa thì và có đoàn và hội tổ có phong trào thì chú em thấy rất là vui thì rất là phấn khởi.
Bên cạnh hát báo dung thì múa rùa cũng là một điệu múa đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa người Dao huyện Văn Yên. Điệu múa rùa truyền thống thường được sử dụng trong lễ cấp sắc của người Dao với ý nghĩa kính mong bề trên và các thần thánh tam thanh chứng nhận cho cặp vợ chồng được cấp sắc thành công, phù hộ cho cặp vợ chồng được mạnh khỏe, lợn gà đầy chuồng, thóc lúa đầy bồ, gia đình gặp nhiều may mắn và bình an. Đây là điệu múa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ và cũng đang được các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân ưu tú Đặng Nho Vượng, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết:
ơn Đảng ủy Ban Nhân dân huyện Văn Yên, các ban ngành, các cấp cho làm cái hội văn hóa người Dao tại huyện Văn Yên và riêng xã Đại Sơn chúng tôi thì cũng đem những cái đặc sắc trưng và đẹp nhất đưa đề diễn.
Trong kho tàng văn hóa người Dao ở huyện Văn Yên cùng với hát bao dung, múa rùa còn phải kể đến điệu múa gông, múa cầu mùa, hát giao duyên, hát đối, thổi kèn pí lè. Đây đều là những điệu múa truyền thống của người Dao, với mong muốn cuộc sống ấm no hạnh phúc của cải đầy nhà, gia súc, gia cầm, sinh đàn phát triển mạnh mẽ, cây cối mùa màng tốt tươi. Đến nay và mỗi dịp Tết đến xuân về hay sau mỗi vụ mùa tốt tươi, người Dao huyện Văn Yên lại tổ chức biểu diễn các điệu múa truyền thống và làm lễ cúng ông bà tổ tiên, được tham gia các lớp sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhiều người dân huyện Văn Yên luôn cảm thấy tự hào. Chị Bàn Thị Liều, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
đối với bản sắc của dân tộc thì được huyện tổ chức thì là đối với cá nhân thì là rất là vui và hạnh phúc khi mà được Đảng và nước quan tâm đến đồng bào của người Dao.
Trong những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Dao đã được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, qua đó không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi là được sự đón nhận của đông đảo đồng bào các dân tộc Dao trên địa bàn huyện. Thì bà con các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Dao thì đã vui mừng phấn khởi và đã tổ chức tập luyện các cái tiết mục văn nghệ để biểu diễn và cũng đã đi sưu tầm để dựng lại những cái trò chơi dân gian và đồng thời là đã đi sưu tập những cái sản vật nông sản độc đáo đặc trưng của địa phương để mong muốn là được ra ngày hội để được giới thiệu tới đồng bào, tới nhân dân và du khách.
Với sự chủ động tích cực của huyện trong việc bảo tồn và phát huy cùng với sự gìn giữ của đồng bào Dao, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao ở huyện Văn Yên ngày càng được lan tỏa, từ đó xây dựng người Dao Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung có đời sống văn hóa tinh thần phong phú và phát triển tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trăng sáng trên núi cao, sáng mênh mông rừng quê người Dao. Trăng nghiêng, trăng khoe, trăng đẹp, hay trăng đang nghe rừng hát tự hào. Đêm viễn sơn sáng trăng đẹp sao, đón khách lên chơi cùng với người Dao. Lên đây thăm quê hương Yên Bái, thăm vùng núi, thăm rừng quê hương ngọt ngào. Trăng ơi trăng, trăng còn nhớ trăng bao đời qua người Dao, trên tầng núi cao xưa nghèo đói khổ đau. Hãy subscribe.
theo đảng dẫn lối, ta trồng quế xây nên hợp tác mạnh giàu. Trắng ơi trắng, cô dân quân vào khắp bản làng, cây lúa xưa lúc trăng về thăm nay đã vươn xa rộng khắp đồi nương, quê ta đang thay da thay áo cho bản mới thêm đẹp sắc đẹp màu. Trăng ơi trăng, nay rừng núi xa xôi này xưa người giao âm thầm sống nay đây mai đó lẻ loi, này người giao ta đã có nhiều bạn mới tình tay đến chung tay giữ dây cuộc đời. Trăng ơi trăng,
quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua du lịch Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, lượng du khách đến với Yên Bái đã tăng theo từng năm. Những kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của báo chí địa phương. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền về đất và người Yên Bái, báo chí đã giới thiệu đến công chúng cái nhìn khách quan và chân thật về vẻ đẹp thiên nhiên và tình cảm mến khách của mảnh đất Yên Bái đáng sống. Hướng tới Đại hội Hội Nhà báo, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về những đóng góp của báo chí tỉnh nhà trong tuyên truyền quảng bá du lịch Yên Bái.
Là một trong những người thành công trong chụp ảnh phong cảnh tại tỉnh Yên Bái, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền công tác tại báo Yên Bái đã có hàng chục năm với những chuyến đi vùng cao để săn tìm cái đẹp. Luôn tâm niệm là người con Yên Bái phải tích cực quảng bá về vẻ đẹp của quê hương, từ đó nghệ sĩ Thanh Miền đã cho ra đời hàng nghìn tác phẩm để đời. Những tấm ảnh của ông thể hiện cách sống rất giản đơn, gần gũi. Khi chụp, ông thường chọn một góc nhìn rất riêng để người xem có thể dễ dàng nhận ra đó là quê hương Yên Bái, với những thửa ruộng bậc thang như được dát vàng trên khắp triển núi cao, hay những đảo nhỏ trên hồ Thác Bà, và cuộc sống sinh hoạt mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc. Với lòng say mê và sự sáng tạo, ông đã được trao nhiều giải thưởng cao quý như Giải Búa Liềm Vàng năm 2018, Huy chương vàng và huy chương đồng tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 18 năm 2020. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, báo Yên Bái chia sẻ.
Muốn quảng cáo cái hình ảnh đất và người Yên Bái, trước tiên là mình phải có tâm. Cái thứ hai nữa là mình phải có những cái góc nhìn sáng tạo, luôn luôn học hỏi và tìm tòi, và phải là năng động, cũng như là mình phải thường xuyên đam mê với cái nghề của mình. Và thường xuyên phải đi cơ sở ghi lại những hình ảnh và những khoảnh khắc đầu tiên mà đẹp nhất để truyền tải thông tin trên mạng Facebook, cũng như là gửi đến tuyên truyền các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, cũng như là các hình ảnh đó phải được người truyền tải đến người dân.
Những triển lãm ảnh nghệ thuật với hàng trăm tác phẩm giới thiệu về đất và người Yên Bái phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh chính là kết quả của quá trình đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về quê hương, đất nước của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Là mái nhà chung của các văn nghệ sĩ, những năm qua Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã đăng tải nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật như Văn Xuôi, thơ, nhiếp ảnh, âm nhạc, giới thiệu về vẻ đẹp của Yên Bái một cách sinh động, hấp dẫn. Cùng với đó, hội còn phối hợp tổ chức thành công cuộc thi sáng tác biểu trưng logo của tỉnh, tổ chức nhiều hội trại sáng tác, thu hút các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia, từ đó sáng tác nhiều tác phẩm ấn tượng. Để giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước, hội còn tham gia quảng bá tại các chương trình của Trung ương và các tỉnh bạn, tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng cao. Với những hoạt động tích cực, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền quảng bá để Yên Bái trở thành miền đất đáng sống trong mắt du khách. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái nói.
Thì thông qua việc đăng tải các cái tác phẩm văn học như là văn xuôi, thơ, các tác phẩm nghệ thuật như mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc trên các cái ấn phẩm của tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn nghệ Yên Bái vùng cao và trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử thì đã giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước về vùng đất, con người, văn học nghệ thuật Yên Bái một cách sinh động và hết sức hiệu quả. Thông qua một loạt các cái hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các cái cuộc thi, trưng bày triển lãm thì Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã giúp cho Yên Bái được đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các cái tác phẩm văn học nghệ thuật đã làm rõ hơn về một cái Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, một Yên Bái đang nỗ lực vươn lên trở thành một cái tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong cái nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Du lịch, một chuyên mục đặc biệt của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, giới thiệu về những điểm đến hấp dẫn đặc sắc của tỉnh, ngay sau khi lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng. Thông qua những thước phim ấn tượng sống động, những cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những đặc sản của quê hương cùng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái đã được ghi lại một cách chân thực, hấp dẫn đối với khán giả. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệu vẻ đẹp của tỉnh thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tăng thời lượng, thay đổi hình thức quảng bá trên các kênh sóng. Đặc biệt, Phòng Văn nghệ là đơn vị chủ lực thường xuyên thực hiện các phóng sự, chương trình phát thanh truyền hình, tọa đàm, trao đổi về du lịch, các phong tục độc đáo của người dân Yên Bái. Bên cạnh phát sóng trên vệ tinh, đài đã quảng bá trên các hạ tầng số khác nhau như Mocha, YouTube, Facebook để mở rộng đối tượng xem chương trình.
Nhà báo Hoàng Hiền, Phòng Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết thêm.
Trong nhiều năm qua thì với hàng trăm phóng sự văn hóa văn nghệ đã phản ánh chân thực sâu sắc nét đẹp và văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thì Phòng Văn nghệ cũng đã góp phần không nhỏ trong cái việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng đất ở trên quê hương Yên Bái. Một điều thuận lợi khi mà chúng tôi thực hiện các phóng sự văn hóa văn nghệ đó là nguồn đề tài vô cùng phong phú, bởi vì là Yên Bái thì có tới gần 30 dân tộc anh em cùng chung sống và mỗi dân tộc thì đều có một cái đặc trưng riêng, phần lớn là còn được bảo lưu trao truyền nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và thêm vào đó thì cũng có rất là nhiều nghệ nhân, nhiều người con của bản là tâm huyết gìn giữ và bảo tồn cái vốn văn hóa của dân tộc mình. Tuy nhiên thì cũng có cái điều mà chúng tôi trăn trở trong quá trình thực hiện các phóng sự tuyên truyền về quảng bá về văn hóa các dân tộc, đó là không phải nơi nào, không phải dân tộc nào cũng còn giữ được những cái nét đẹp đặc trưng văn hóa đấy. Nhưng mà chính cái điều đó thì đã thôi thúc cho chúng tôi là làm tốt hơn cái công việc của mình để vừa tạo ra được cái nét riêng biệt cho chương trình văn hóa văn nghệ của đài, đồng thời là sẽ khơi dậy cho bà con niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Từ đó thì bà con cũng có thêm tình yêu, thêm ý thức để giữ gìn, phát huy được nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc mình.
5 năm qua, du lịch Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, hình thành 4 vùng du lịch độc đáo mang thương hiệu Yên Bái với các sản phẩm đa dạng, khác biệt, hấp dẫn. Lượng khách du lịch đến Yên Bái bình quân tăng 25% năm, gấp 7 lần giai đoạn trước. Yên Bái giờ đây đã trở thành địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch Việt Nam, là một mảnh đất thân thiện, dễ mến, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, say đắm lòng người. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, vụ đông ở Yên Bái đã trở thành một vụ sản xuất chính trong năm, góp phần đáng kể vào tổng sản lượng lương thực, thực phẩm hàng năm. Theo kế hoạch vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 10.500 hectare với sản lượng đạt trên 67.430 tấn. Trong đó tập trung vào trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa và cây rau màu các loại. Để đạt được mục tiêu này, công tác hướng dẫn kỹ thuật là điều rất cần thiết. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỹ thuật chăm sóc một số cây trồng vụ đông qua hướng dẫn của kỹ sư Nguyễn Xuân Thượng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để rau màu vụ đông sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau. Đối với cây ngô, hiện nay đang trong thời vụ trồng ngô trên đất ruộng hai vụ lúa. Để kịp thời vụ, bà con cần làm ngô bầu để kịp trồng cây ra ruộng trước ngày 5 tháng 10. Bà con nên áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu để hạn chế ảnh hưởng xấu của những trận mưa lớn đầu vụ. Sau khi trồng ngô xong thì cần làm rãnh thoát nước, cứ 2 đến 3 hàng ngô đào một rãnh thoát nước với kích thước rộng từ 25 đến 30 cm, sâu 25 cm để khi gặp mưa to không bị ngập úng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ngô. Xới sáo nhẹ mặt luống để đất xốp thoáng, thuận lợi cho quá trình bón phân và giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Đối với diện tích ngô khi trồng chưa kịp bón lót phân lân thì cần bón bổ sung ngay khi cây được 3 đến 5 lá với lượng từ 15 đến 18 kg trên sào. Cách bón như sau: ngâm phân lân với nước giải hoặc nước phân chuồng ít nhất trong 1 tuần. Sau đó pha loãng hỗn hợp phân với nước theo tỷ lệ 2 phần phân trên 100 phần nước để tưới cho ngô nhằm kịp thời cung cấp dinh dưỡng và lân dễ tiêu cho ngô để đề phòng bệnh huyết dụ chân trì. Tưới 2 đến 3 lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Bón thúc cho ngô, lượng phân bón cho một sào là 12 cân đạm ure cộng với 6 đến 8 kg kali và chia làm 3 lần bón. Lần 1 khi ngô được 3 đến 5 lá, bón 3 đến 4 kg đạm cộng 2 đến 3 kg kali. Bón cách gốc từ 3 đến 5 cm, lấp đất kín phân hoặc là có thể hòa cùng với hỗn hợp phân lân, ngâm nước giải để tưới. Lần 2 khi ngô có 7 đến 9 lá, bón 3 đến 4 kg đạm cộng với 2 đến 3 kg kali. Bón cách gốc 5 đến 7 cm. Kết hợp xới sáo và lấp đất kín phân. Lần 3, giai đoạn ngô xoáy lõn thì trước chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Bón lốt lượng phân, đạm và kali còn lại. Bón cách gốc từ 7 đến 10 cm, kết hợp với vun xới và lấp đất kín phân. Tạo điều kiện cho rễ chân kiềng phát triển, tăng cường khả năng chống đổ cho cây ngô. Và sau mỗi lần bón thì bà con tiến hành vét bùn dưới rãnh để phủ lên gốc và mặt luống để tăng hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế cỏ dại. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc thì bên cạnh việc bón phân đầy đủ theo yêu cầu, bón sớm ngay từ giai đoạn đầu thì phải lưu ý đến chế độ tưới nước hoặc giữ ẩm cho ngô bằng cách là phủ rơm rạ lên mặt luống hoặc là giữ nước dưới rãnh sao cho mặt luống luôn đủ ẩm, không để ngô bị hạn, nhất là trước và sau chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Đối với cây bí, trong quá trình chăm sóc thì cần kết hợp làm cỏ, xới sáo, bón phân, thúc và tưới nước. Tiến hành bón thúc khi cây xuất hiện lụ hoa cái với lượng 1,8 kg ure cộng 3,5 đến 4 kg kali. Lưu ý, đối với phân đạm thì lên pha loãng với nước, tưới cho cây làm nhiều lần. Giữa các lần bón thì kết hợp với lại lấy nước theo rãnh. Hướng ngọn, khi ngọn dài 30 đến 40 cm thì tiến hành chia dây và ghim dây đều lên mặt luống. Ghim bằng cách dùng đất chặn lên cái đoạn mắt lá hoặc là dùng kẹp tre để ghim, giúp cho dây ra thêm rễ phụ và tránh dây bò chồng chéo lên nhau, tránh gió lật làm dập ngọn. Trong quá trình chăm sóc thì thường xuyên tỉa triệt để các ngọn nhánh phụ vô hiệu mọc từ thân cây để tập trung dinh dưỡng vào việc nuôi quả, thụ phấn bổ sung. Khi hoa cái nở rộ vào sáng sớm từ 8 đến 9 giờ thì lấy nhị của hoa đực thụ phấn cho hoa cái, thụ phấn tập trung trong 5 đến 7 ngày. Khi số lượng quả phát triển tốt, quả đậu chắc chắn, trọng lượng khoảng 0,5 đến 0,8 kg thì cắt ngọn để tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Vị trí cắt thì cách quả từ 4 đến 5 lá. Bà con có thể tận dụng cái ngọn đã cắt để làm rau. Đối với cây cà chua rất cần nước vào các giai đoạn quả rộ và quả phát triển mạnh. Vì vậy cần tưới đủ nước để cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Và có thể áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc là dùng ô doa để tưới. Khi cây ra quả rộ thì bón thúc với lượng phân như sau: 4,5 kg ure cộng với 4,5 kg kali để bón cho một sào. Sau khi thu quả bón thúc từ 2 đến 2,5 kg ure cộng với 3,5 kg kali trên một sào. Lưu ý, bón phân cách gốc từ 7 đến 10 cm, dùng đất lấp đất kín phân hoặc là có thể hòa loãng với nước để tưới. Sau mỗi lần thu hoạch thì tiến hành bón thúc lần 1. Lưu ý, bón phân cách gốc từ 7 đến 10 cm, dùng đất lấp kín phân hoặc là dùng nước để tưới. Sau mỗi lần thu hoạch thì tiến hành bón thúc một lần. Có thể phun thêm các loại phân bón qua lá giúp cho cây trẻ lâu và quả đẹp. Kết hợp làm cỏ, xới sáo cùng các lần bón phân giúp cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Bấm ngọn, tỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng vào lôi quả. Khi cây có 4 đến 5 chùm quả thì tiến hành bấm ngọn, chừa lại 2 lá từ chùm quả của cuối đến vị trí bấm. Thường xuyên tỉa cành nhằm loại bỏ những cành lá già yếu, sâu bệnh, đảm bảo cho ruộng thông thoáng và hạn chế sâu bệnh hại. Đối với cây rau thì để cây rau phát triển tốt, cho năng suất cao, an toàn với người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường thì bà con cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc như sau. Thường xuyên xới sáo làm cỏ, vun gốc cho rau, đặc biệt là sau những trận mưa rào làm cho đất bị dí chặt. Không dùng phân chuồng tươi để bón cho rau, cần phải ủ phân thật hoai để bón. Bón thúc phân định kỳ theo đặc điểm của từng loại rau. Đối với các loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn thì lượng phân bón ít hơn. Đối với lại các loại rau có thời gian sinh trưởng dài thì lượng phân bón nhiều hơn. Nhìn chung, lượng phân bón dao động từ 1 đến 3 kg phân đạm cộng với lại 0,8 đến 2 kg kali trên một sào cho mỗi lần bón. Bón thúc lần 1 sau trồng từ 7 đến 10 ngày, lần 2 sau trồng từ 20 đến 25 ngày. Riêng đối với lại cây bắp cải, su hào, súp lơ thì cần bón thúc thêm lần 3 và lần 4 vào giai đoạn sau trồng từ 30 đến 35 ngày và 45 đến 50 ngày. Bà con có thể rạch rãnh để bón hoặc là bón theo hốc, bón cách gốc từ 7 đến 10 cm sau đó lấp đất kín phân hoặc là có thể hòa phân vào nước để tưới. Lưu ý, sau khi bón phân thì cần tưới nước đủ ẩm, tưới bằng nước sạch, không dùng nước ao tù đọng, nước cống rãnh, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý để tưới cho rau. Lần bón phân đạm cuối cùng kết thúc trước khi thu hoạch 20 ngày. Bên cạnh việc bón phân, chăm sóc đảm bảo theo yêu cầu thì cần phải thường xuyên thăm đồng, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời. Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Trong những trường hợp bất khả kháng phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nên chọn những loại thuốc có nguồn gốc sinh học hoặc thảo mộc, thuốc có độ độc thấp, thời gian phân hủy nhanh và phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo đúng hướng dẫn trên bao bì và theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật. Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây rau màu vụ đông. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu ý áp dụng, thực hiện tốt, góp phần giành thắng lợi trong sản xuất vụ đông năm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.